Thy love the calendum tanta reuban, Jesu gantailam cum iam. Vadum in lamcha cum iauta vui ha, nai tu thai lang ai mong vu.
Niềm tin dân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui tha chấp nhận thế rồi, tha kha vâng thân và chất trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái của thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chương trình truyền thông một vụ niềm tin và nhân ái rất hân hạnh đến với quý vị về đề tài nghĩ đến những phước hạnh. Nhưng trước tiên nhân mùa tạ ơn, chúng tôi kính chúc quý thính hữu và gia đình một mùa tạ ơn vui vẻ phước hạnh và một ngày lễ tạ ơn tràn đầy hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, những người di dân đến được tân thế giới tại Mỹ Châu vào năm 1620 và họ đã phải nếm trải một mùa đông đầu tiên rất là khắc nghiệt tại Plymouth. Mùa đông năm ấy đã giết chết gần một phần nửa nhân số kiều dân tại tiểu bang Plymouth. Hầu như không có một gia đình nào mà không có thân nhân chết trong mùa đông cay nghiệt năm ấy. Mặc dầu gặp phải cái sự bất hạnh như vậy, những kiều dân sống sót vẫn cố gắng vươn lên qua mùa đông thứ hai. Niềm hy vọng bắt đầu chớm nở. vì mùa hè năm 1621, mùa bắp rất được mùa, khiến cho dân chúng rất vui mừng. Đến nỗi thống đốc William Bradford ban hành sắc lệnh đặc biệt, biệt riêng một ngày để ăn mừng và cầu nguyện, cũng như bày tỏ lòng biết ơn của các kiều dân còn sống sót. Những nữ kiều dân dành nhiều thời giờ trước đó để chuẩn bị cho ngày lễ. Những thức ăn đã được nấu sẵn, chiên, xào trước. Ngay cả những trẻ em cũng bận rộn để tiếp tay chắc lửa, nướng thịt, nướng bánh mì, vân vân. Mặc dầu mùa đông trước đây, họ phải đối đầu với cái sự bất hạnh, đau khổ, chết chóc, nhiều người đã bỏ mạng. Họ phải đối diện với cảnh sanh ly tử biệt. Nhưng các kiều dân đã hướng vào những gì mà họ có được trong tay, chứ không phải những gì mà họ đã bị mất mát, thua thiệt. Mặc dầu họ khóc thương cho những người thân yêu ruột thịt đã vĩnh viễn ra đi, nhưng lòng tin của họ trong Chúa đã sưởi ấm tâm hồn họ bởi sự nhân từ thương xót kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Ý nghĩa của sự tạ ơn nói lên điều gì? Trước hết, ý nghĩa của sự tạ ơn nói lên những điều tốt, những điều phước hạnh mà chúng ta nắm giữ trong tay. Nó sẽ nâng cao tâm hồn của chúng ta lên trên của những gì mà mình đã mất mát, đã thua thiệt, đã đối diện trong sự bất hạnh. Sự tạ ơn giúp cho chúng ta nhận thức về Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng đã thỏa đáp nhu cầu cho lẽ sống của con người. Và con người có niềm vui trong sự ban cho của Chúa. Thánh đồ Gia Cơ nhắc nhở rằng mọi sự ban cho tốt lành và mọi tặng phẩm trọn vẹn đến từ trên đều bởi Cha sáng láng. Với Ngài không hề có sự thay đổi hay bóng của sự dời đổi. Thánh Kinh Tân Ước sách Gia Cơ đoạn 1 câu thứ 17. Tôi xin lặp lại: mọi sự ban cho tốt lành và mọi tặng phẩm trọn vẹn đến từ trên cao bởi Cha sáng láng. Vì Ngài không hề có sự thay đổi hay bám của sự dời đổi. Tinh thần tạ ơn không chỉ xảy ra trong một ngày, mà là một thái độ, một trạng thái của tâm trí trong mỗi ngày chúng ta đang sống. Thực hành sự tạ ơn hàng ngày một cách đơn giản sẽ làm nên một sự khác biệt trong đời sống. Một thái độ biết ơn hay tạ ơn sẽ biến đổi sức khỏe, sẽ làm cho bệnh trầm cảm tan biến, và đời sống của người biết ơn sẽ vui mừng, bình an và thỏa mãn. Melody Bittai là một học giả tác động tâm lý, có viết những lời sau đây: lòng biết ơn mở cửa cho cả cuộc đời, làm cho những gì mà mình có được đầy đủ và dư dật. Vâng, lòng biết ơn mở toang cánh cửa cho cả cuộc đời. Nó sẽ làm cho những gì mà chúng ta có được đầy đủ và được dư dật. Ông nói tiếp, nó thay đổi cái thái độ từ chối thành tinh thần sẵn sàng chấp nhận. Những chao đảo trong đời sống trở thành sự xếp xếp trật tự vững vàng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, tinh thần tạ ơn nó thay đổi cái thái độ từ cái chỗ từ chối thành ra cái tinh thần sẵn sàng để mà chấp nhận. Từ cái chỗ trao đổi ở trong cuộc đời sẽ trở thành sự sắp xếp có trật tự và được vững vàng. Ông nói tiếp, sự xáo trộn thành ngang nắp phân biệt. Nó có thể biến đổi bữa ăn thường trở nên một cuộc tiệc, một căn nhà thành mái ấm gia đình, khách lạ thành người bạn quan thân hữu. Lòng biết ơn làm cho quá khứ sáng giá, đem lại sự bình an cho hiện tại, tạo nên một khải tượng phong phú cho ngày mai. Thật quý báu thay, lòng biết ơn, biến bữa ăn tầm thường trở nên như một cuộc tiệc, một căn nhà được sưởi ấm thành ra một gia đình, một mái ấm êm đẹp hạnh phúc. Dầu cho người khách lạ đi nữa mà có lòng biết ơn thì trở nên quen thuộc và thân hữu với nhau. Lòng biết ơn làm cho quá khứ sáng giá, đem lại sự bình an cho hiện tại và tạo nên một sự khải tượng phong phú cho ngày mai. Tại sao chúng ta không thực hiện lòng biết ơn để được những cái phúc lợi to lớn có giá trị trong đời sống như vậy? Lòng biết ơn luôn luôn nhận thấy đời sống phước hạnh trong đôi mắt rạng rỡ, không than trách phiền hà đối với những gì thiếu thốn. Lòng biết ơn trỗi dậy sự vui mừng về điều mình đang có trong tầm tay. Hãy làm một bản liệt kê về những điều phước hạnh mà Đức Chúa Trời đã ban cho quý vị. Hãy viết xuống 10 điều mà quý vị cảm thấy cần phải tạ ơn Chúa trong ngày hôm nay, rồi kiểm nhận bản liệt kê 10 điều đó. Quý vị sẽ tìm ra gì? Quý vị sẽ cảm nhận được sự biết ơn Chúa nhiều hơn trước đây nữa. Vua David và vua Salomon đã đồng thanh ca ngợi và cảm tạ Chúa như sau: hãy đến trước mặt Ngài với lời cảm tạ, hãy hăng hoan reo hò bằng lời ca tụng Ngài, vì phước lành của Chúa làm nên giàu có, Ngài cũng không thêm buồn phiền cạp theo. Thánh Kinh Cựu Ước, sách Thi Thiên, đoạn 95 câu 2 và sách Châm Ngôn đoạn 10 câu 22. Hãy đến trước mặt Chúa với lòng cảm tạ, hãy hăng hoan reo hò bằng lời ca tụng Ngài, vì phước lành của Chúa làm nên sự giàu có trong đời sống của chúng ta, Ngài cũng không bao giờ thêm sự buồn phiền cho chúng ta. Thưa quý vị và các bạn, lòng biết ơn khiến cho con người được thêm sức mạnh để vượt qua những bất hạnh trong đời sống. Điều gì đã làm cho Alexander Solzhenitsyn là người Nga đã thắng được giải thưởng tự do Nobel ngay trong khi ông ở trong cảnh tù đài khủng khiếp của nhà tù Nga? Và điều gì đã làm cho Viktor Frankl sống sót sau 3 năm bị nhốt ở trong trại tập trung Đức Quốc xã, mà nơi đây trung bình mỗi người bị đưa đến đấy chỉ có thể sống được 90 ngày là lâu nhất? Và làm thế nào bà Clarice Ten Boom ra khỏi tù tại nhà tù Ravensbrück, Đức Quốc xã, mà không bị thương tích gì cả? Câu trả lời chỉ có hai chữ ngắn gọn: nhớ ơn. Cả ba người này đều phát huy tinh thần biết ơn đối với những gì mà họ có. Họ cảm ơn Chúa về mỗi cái hơi thở, về sự sống hàng ngày. Họ cảm ơn Chúa về nụ cười của niềm vui. Họ cảm ơn Chúa mỗi ly nước, mỗi bữa ăn, mỗi hít thở trong không khí. Thái độ của lòng biết ơn đã nâng đỡ tâm hồn của họ vượt lên trên những sự buồn phiền đau khổ của họ trong cảnh tù đài. Thưa quý vị và các bạn, làm thế nào để khai triển được cái thái độ biết ơn? Đây là một điều kiện tiên quyết nổi bật của con người có lòng biết ơn thật. Trước đây 2000 năm, tại một nhà tù tại Roma, một tù nhân không liên can đến tội ăn cắp, cũng không phạm về tội trộm cướp hay giết người, cũng không vi phạm về chính trị hoặc là tham nhũng. Ông là một người hiền lành đạo đức, tin cậy Đức Chúa Trời, thờ phượng Chúa hết lòng và hầu việc Chúa rất được ơn rất nhiệt tâm và rất tận tụy. Thế mà ông phải đối diện với bao nguy hiểm. Ông đã sống sót từ trong mọi cảnh trạng khủng khiếp bao vây quanh ông trong cuộc đời, trong chức vụ. Chính vì lòng bất ân của ông, thay vì ông than phiền, ông trách móc, ông rất vui mừng trong lúc bị tố cáo, bị lên án, bị kết tội, cũng như mạng sống của ông bị ham dọa. Ông đã làm gì? Ông đã cảm tạ Chúa giữa lúc bị thảm họa bởi những cái thù nghịch của mình. Ông đã hạ bút viết thành văn bất hủ như sau: tôi rất vui mừng, tôi lại còn vui mừng hơn nữa nếu tôi thật phải đổ ra để làm của tế lễ và sự cống hiến cho đức tin anh em, thì tôi rất vui mừng và đồng vui mừng với hết thảy anh chị em. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Một lần nữa tôi lại nói, hãy vui mừng đi, tôi rất vui mừng trong Chúa. Thưa quý vị và các bạn, điều gì đã làm cho thánh đồ Phao-lô có một tinh thần khẳng khái, vui mừng không chia kể và khuyến khích người khác vui mừng trong khi đưa ngồi tù, bị tố cáo, bị vu khống, bị ham dọa? Tôi xin lặp lại những lời mà ông đã nói: tôi rất vui mừng, tôi lại còn vui mừng hơn nữa nếu tôi thật phải đổ ra như của tế lễ và sự cống hiến cho đức tin anh em, thì tôi rất vui mừng và đồng vui mừng với hết thảy anh chị em. Ông khuyên hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, niềm vui có thể có từ vật chất, từ sự thành lợi giàu có, hay là từ một cái địa vị, hay là một sự may mắn nào có đến với chúng ta. Nhưng niềm vui đó, nó chỉ là niềm vui bất chợt, niềm vui trong một thời gian ngắn mà thôi. Chỉ có niềm vui trong Chúa. Hãy vui mừng trong Chúa. Vâng, niềm vui trong Chúa là niềm vui kéo dài, niềm vui bất tận. Phao-lô nói, một lần nữa, tôi lại nói, hãy vui mừng đi, tôi rất vui mừng trong Chúa. Vâng, trong giờ phút này, quý vị có cái niềm vui trong Chúa chưa? Niềm vui đó khiến chúng ta dâng lên lòng biết ơn Chúa. Những lời lẽ trên đây nghe như là một người đang sống trong những ngày an bình và hạnh phúc, chứ không phải là một con người gặp phải hoạn nạn, bát bớ, tù đài và ngược đãi. Quả thật, sứ đồ Phao-lô đã dính liền với tận nguồn cội tiếp trợ vạn nan trong đời sống tâm linh của ông. Phao-lô không thể nào mà không bộc lộ niềm vui mừng mà ông đã khám phá trong cội nguồn của Chúa và sự bình an của Ngài ban cho ông trong cảnh khổ đau, trong cảnh tù đài, trong cảnh bát bớ, trong cảnh bạc đãi. Phao-lô đã dâng lên Chúa với tất cả tấm lòng vui mừng biết ơn Chúa, vì trong Đức Chúa Jesus Christ chúng ta có thể tìm được niềm vui và sự tạ ơn cho ngày hôm nay, cho ngày mai và cho đến đời đời. Vì Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế đời đời không hề thay đổi. Ngài là đấng hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời. Quý vị, nếu chưa tiếp nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình, mời quý vị nhân mùa lễ tạ ơn hãy dâng lên Chúa cuộc đời của quý vị. Mời Ngài ngự vào trong tâm hồn của quý vị để quý vị có niềm vui trong Chúa, có một thái độ, có một lập trường tin kính Chúa và luôn luôn biết ơn Ngài, để chia sẻ nỗi vui mừng của chúng ta cho những người xung quanh mình. Như Phao-lô đã khuyên, hãy vui mừng đi, tôi rất vui mừng ở trong Chúa. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Amen. Lạy Giêsu là đấng cứu thế, xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong đăng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Vì vừa nghe giảng điệp trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, kính mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc gọi số 503-669-0722. 0742. Nếu quý vị muốn nghe lại những chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.